nói về cái bảy thất bồ đề thần. Number one is to have the Dharma selecting eye. Thứ nhất là mình phải có cái con mắt mà nhìn nó chọn cái pháp để mà tu. Chọn pháp rồi thì mình tu hành tinh tấn, dùng sức tinh tấn mà tu hành cái pháp môn đó. So you first select a Dharma door, and then you practice it vigorously. Because of your vigor, that's when number three happens. Cái thứ ba nó xảy ra là tại vì cái lòng tinh tấn của mình. Vì mình tinh tấn thành mình có được cái hỷ. You experience joy. This joy here, this is a manifestation of a response, and the response from the response with the way, and the bliss you experience is a wonderful bliss, because it's bliss associated with the proper dharma, not the deviant dharmas. Thì cái hỷ này là nó cái hiện tượng của cái cảm ứng của cái việc tu hành của mình. Mình tu hành đúng pháp, có thành tâm và tinh tấn thì mình sẽ được cái cảm ứng. Cảm ứng đó cho mình thấy cái sướng, cái sung sướng, cái hỷ, cái khoái lạc. Mà mình cái khoái lạc đặc biệt ở chỗ là cái khoái lạc này nó khoái lạc từ cái chánh, chứ không phải khoái lạc từ cái tà. And in this process here, in the process of joy, you are free from attaching to the deviant or improper views, improper beliefs. Thành ra trong cái khoái lạc này á, nó không phải sung sướng không, mà nó có đặc biệt hơn nữa là nó không có cái sự chấp trước vào cái những cái tư tưởng tà, chẳng hạn như là mình tin về cái thường, mình tin về cái diệt, hoặc là mình tin vào cái không, hoặc mình tin vào cái hữu. So what are the four major types of deviant kinds of thoughts out there? Bốn cái loại tư tưởng mà nó bất chính là cái nào? They are annihilation. Cái thứ nhất là diệt. What does annihilation mean? Annihilation means that everything goes return to emptiness. Diệt có nghĩa là tất cả nó trở về lại hư không. Mình làm gì làm, cuối cùng mình khi mình chết mình sẽ trở về lại hư không. No matter what you do, you will at death time you go back to emptiness. Okay, so it's irrelevant. The point here is irrelevant. Permanence is just the opposite of annihilation. That is, cái thường là sao? Tư tưởng thứ nhì mà nó sai lầm là cái thường. Thường có nghĩa rằng no matter what you do, you continue in the same realm where you are. Meaning that if you are a human, then the next lifetime after you die, you're reborn as a human again. Thì cái thường là sao? Là cái tư tưởng nghĩ rằng á, là mình đã là cái giới, trong cái giới này rồi, cái cõi này rồi, thì khi mình chết á, mình đổi cái thân này á, thì mình sẽ tái sinh vào cái cõi này. Chẳng hạn như là đã làm người rồi thì sẽ luôn luôn làm người. Okay. So the problem with annihilation and permanence is that they deluded in their very fact that they fail to understand cause and effect. Cái diệt với là cái thường đó, hai cái tư tưởng đó nó sai lầm rất lớn, tại vì nó không hiểu về cái luật nhân quả. Because of their beliefs in annihilation and permanence, meaning that it doesn't matter what you do anyway, okay. Thì hai tư tưởng đó vì không tin vào cái luật nhân quả, thành ra họ chủ nghĩa họ là cái tạo nghiệp không sao hết, mình làm gì cũng không sao hết. nó không có ý nghĩa gì hết. Thành ra cứ thoải mái mà làm. So no matter what you do, it doesn't matter. Either you go back to emptiness or you go back to you stay where you are. So it doesn't matter what kind of the concept of karma is inapplicable. So they is their excuse for creating offenses. Thành cái đó là những cái lý do mà họ lấy cái lý đó để làm bậy. Okay. The other two are a little bit more subtle. Có hai cái tư tưởng cà tà khác mà nó trình độ nó cao hơn một tí. Okay. Là by the way how come the thought of annihilation, the view of annihilation, the view of permanence are they stick? Tôi muốn nhắc lại, muốn nói là tại sao cái tư tưởng về diệt với tà nó có sự ủng hộ. Because the proponent of these thoughts are actually high level cultivators in the formless realm. Họ có nhiều người theo là tại vì họ có sức, họ có định lực, họ là trong cái cõi vô sắc giới. Thành ra and they experience some of this. Thành ra họ thấy được cái một trong vài cảnh giới này. Then that's how they develop these theories based on a limited time frame they were able to observe things. Thì họ phát biểu những cái lý thuyết này là tại vì họ quan sát được những cái sự thật của những lý thuyết này trong một thời gian, phạm vi thời gian rất là ngắn. Whereas the Buddha, whatever he teaches us has no time limit. Ngược lại, cái pháp mà Phật dạy mình á là nó không bị giới hạn bởi thời gian. Cái cách nhìn của Phật á nó không bị hạn chế bởi thời gian. The Buddha's viewpoint, perspective, and knowledge is not limited by time at all. Okay, and that's why these truths here are true only these externalist truths is only truthful in a limited time span in a limited number of cases only. Okay, it's not that they're deluded. They really observe things. These things happen. Thực ra họ có cái trí huệ nơi nhưng mà họ tầm thường đâu. Vậy cái khổ là cái huệ của họ nó vẫn còn eo hẹp. Thành người ta không biết cái chuyện đó. So this is why when you listen to the externalist teachings, you see how confused they are. They are not coherent, they're not consistent. Thành ra khi quý vị nghe những pháp mà ngoại đạo đó, thì quý vị nghe nó có sự nó có choảng nhau. Đầu với đuôi nó không có, chưa chắc nó phối hợp với nhau. Okay. At a high level, even higher level than the practitioners of annihilation and permanence, for people who propose that either everything is empty, yeah, meaning they experience emptiness, or everything is real. That's the level of the advanced practitioners in Buddhism. Bên cái Phật giáo mình á cũng có những cái tà kiến, những tà kiến họ tin vào cái không, họ tin vào cái hữu. Okay, and any questions? Có ai có thắc mắc gì không? So what is the concept about this Buddhist practitioner who believes everything is empty or everything is for real? Có những cái người tu hành bên Phật giáo mình tin rằng là tất cả hoặc là không, còn nhóm khác là họ tin rằng tất cả là thực sự có. Cái đó là sao? These are very high-level practitioners, and they actually see everything is empty. It's pretty remarkable. They experience the emptiness, the state of emptiness. Cái trình độ mấy người này, trình độ họ khá cao. Họ tu đến cái trình độ họ thấy được cái không. Okay. They have not experienced true emptiness yet. Cái không của họ chưa phải là chân không. Cái chân không á, okay, khó mà thấy cái chân không á. Cái không thì thấy được, cái chân không thì thấy không được. What happens is when you practice, you can see the emptiness, but you cannot see the true emptiness. True emptiness is very difficult to perceive. Emptiness is a lot easier to perceive. It's not easy, but it's a lot easier, relatively speaking. Yes.
What's the difference?
Difference is that whatever they perceive to be empty is actually empty, is really not not true emptiness. It's empty, but it's not true emptiness. Because true emptiness is more than emptiness. Câu hỏi là cái chân không nó khác hay không là chỗ nào? Tôi nói là cái không mà họ thấy đó không phải là chân không, là cái chân không nó có nhiều hơn là cái không. Okay. It's a little bit further away from where you are right now. So that's why no matter what I tell you, you cannot get it anyway. I only I can only help you point give you the terminology so that you're exposed to it, so you see you get in the future when you hear it again you get a little bit closer, but at this stage here there's something called true emptiness versus emptiness. The experience emptiness is that emptiness is really empty. But it's not true emptiness. Cái không họ thấy được đó, là cái không thiệt sự nó không. Nhưng đều cái chân không là cái khác nữa. Họ chưa thấy được cái chân không. On the other hand, there's another group even more advanced who can see as everything is real. Có một nhóm khác trình độ họ còn cao hơn nữa. Họ thấy là tất cả mà mình có đây là thật hết. They talk to you and they say everything is real. You cannot tell me that you're empty. You are real. Because I can feel you, I can touch you, I can see you. It's for real. Okay? And có một người, có nhóm khác nghĩ là cái thật, cái hữu có nghĩa là nó có thật. Cái gì cũng có thật hết đó. This is incredible wisdom. You're able to see it's real. That is you have some real wisdom. Quý vị thấy được cái thật á, nó có thật á. Trí huệ, quý vị thiệt sự quý vị có trí huệ rồi đó. Trí huệ rất là khá. But it's not true existence. Nên cái thật, cái hữu đó không phải là chân hữu. Cái chữ hữu mà họ thấy đó, cái thật đó họ thấy đó, chưa phải là sự thật hoàn toàn. Chỉ một phần của sự thật thôi. It's only one aspect of existence. Not the entire existence. Yes. The entire existence is called true existence. The entire emptiness is called true emptiness. Whatever to perceive is only a portion of it. Cái vấn đề là vậy đó. Người ta có trí huệ, ta có trình độ, ta tu, ta thấy được một phần. Ta nghĩ là ta biết, ta hiểu được. Cái khổ, cái đó gọi là cái gì, có biết không? You know what that is called? They practice and they get to a certain level and they open the wisdom and they understand, they see something that others cannot see. Okay, and the knowledge is real. What is, and they attach to it. What do the Buddhists call that? Người cái bên Phật giáo mình gọi cái đó gọi là cái gì? Hả? Tà kiến không phải tà kiến. Gọi là gì? Sở tri chướng. What happened is that the Buddha is very kind. He calls it the obstruction of what is known. Đức Phật ngài giảng cái pháp hay dễ sợ lắm. Cái đó pháp đó gọi là cái vấn đề đó gọi là sở tri chướng. Cái mình biết đó, cái huệ của mình đó, nó làm cho mình không thể tiến bộ được nữa. Cái biết của mình, cái hiểu của mình, cái huệ, cái người ngay người có trí huệ rồi đó cũng tiến bộ tiếp không được nữa. Vì cái huệ đó, vì cái hiểu của mình. So the obstruction, what is known as, is one of the most beautiful things the Buddha taught that I really admire is that concept of obstruction, what is known. That is, because of your knowledge, because of the wisdom that you unfolded, that obstructs you from making progress further. This is why in our temple I try to tell you roundabout corner, I say it's not about about being right. What you know is right, it's not that important. That's an aspect of this obstruction right here. When you're right, you get obstructed. Thầm bởi cái chùa này, khi tôi nói chuyện, tôi giảng pháp, tôi nói cái vị, tôi nhấn mạnh cái vị mà tu hành á, tu hành không phải là đúng, mình cần đúng. Khi mình thấy mình đúng á, là mình đang bị cản trở. Dễ sợ như vậy đó. Đi suy nghĩ cho coi, mình suốt đời mình tu để mình tiến tới, để mình hiểu biết đúng không? Cuối cùng cái hiểu biết đó nó chặn mình lại. Thành ra mình cần biết, mình cần hiểu. Dễ sợ không? Phải xả cái biết đó luôn nữa, mình mới thoát được. Thế còn mình cái biết, mình ôm chặt cái biết đó là mình chết cho nó. À, giống cái hành lý đi xa mà cứ ngày một cái điều cứ ôm cái bôm một bóng vali đi một cái là cuối cùng mình hết sức. Cái tu nó cái tu nó cái tế nhị cho đó. Cái người mà tới nơi tới chốn á, ta giúp quý vị vất hành lý. Cái người mà chưa tới nơi tới chốn khuyên quý vị nên phải biết thêm nữa. Cái biết, cái hiểu, cái đúng nó không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng tí nào. That's, see, this is a subtlety here you have to be very careful about. Okay, because we are creatures of logic. We are creatures of knowledge. We are creatures of rationality. Okay? And here the Buddha is telling us that because of that rationality, because of that knowledge, because of that understanding, you obstruct yourself. Okay? And that's why I keep on emphasizing to you that it's not that important what you know. It's not important that you have to be right. Okay? That's irrelevant. Because the moment you realize you're right, the moment you know you're right, you're being obstructed. Therefore, when you practice, those who do not understand, who do not get it yet, they encourage you to gain, to load up your plates, fill up your plates. Those who understand will teach you to let go. So why? What's the difference? Tại sao nó khác nhau chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Am I saying that you should not learn? Since it doesn't matter, anyone should walk away. And what the heck? Why bother sitting through and learning about this Amitabha Sutra here? Nói như vậy có nghĩa? Tôi có nói quý vị là mình có thể nói rằng là vậy thôi, mình học cái kinh làm cái gì nữa, đúng không? Biết làm cái gì? So why bother learning about Buddhist principles? Mình học mấy cái lý thuyết, cái giáo lý Phật giáo làm cái gì, right? Yeah, it doesn't matter. It doesn't matter what you know. Thế sao? Xin sư nghĩ sao? Mm-hmm. He says the principles are basically a roadmap. I'm not saying that you should not have a roadmap. I'm saying you should not be proud of your roadmap. You should not be stuck with the roadmap you have. There's a better roadmap somewhere else. Tôi không nói quý vị là không cần cái bản đồ. Mình cũng đi đâu phải cần cái bản đồ. Tôi chỉ nói quý vị rằng cái bản đồ quý vị có đó không cần phải chấp vào cái bản đồ đó. Okay. Tại cái bản đồ đó có cái khác nó còn tốt hơn nữa. Không cần chấp bất cứ bản đồ quý vị có. Có cái bao giờ cũng có cái hơn đó, hay hơn đó nữa. Thành mình khiêm tốn dễ sợ, mình rất là khiêm tốn. Cái mình có mình biết bây giờ nó chưa gì. Còn có nó hay hơn mình tưởng tượng nữa, có thể tưởng tượng được. So it's a lesson of humility, by the way. It says that whatever you know, whatever you are able to comprehend, is not bad. In reality, there's something else much better just around the corner. So there's no need to be proud of it. Keep trying, because there's something else better, something else more meaningful, something else much more significant. Thế nó dạy mình cái tâm biết khiêm tốn đó, là mình giàu cái sự thành công mình không phải là tầm thường. Thì thiệt ra nếu mình tiếp tục tu á, cái sự thành công nó còn có thể lớn hơn nhiều nữa. Cái mình có thể hiểu, nó còn biết, nó còn quan trọng hơn nữa, nó còn vui thú, thích thú hơn nhiều nữa. Không cần phải chấp cái mình có ngày hôm nay. Cái tâm mà chấp vào cái ý làm về cái mình có ngày hôm nay á, là cái nó cản trở mình. Because the moment you attach and rely and become proud of whatever you obtained so far, whatever you acquired so far, whatever you realized so far, whatever you certified to so far, you got obstructed. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không?
Kinh nghiệm lưu truyền 8 bằng 4, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tỉnh lại đạt đến hết, chỉ nhớ đến đâu một chữ dư. Con nghĩ là nếu mà không học Phật pháp mà không có nghe, không có hiểu thì không biết đường mà đi. Nhưng mà khi nghe pháp rồi á thì mình cũng chấp vào, mình cũng chấp vào.
Nếu quên thì đọc làm cái gì ha? Một bàn cũng sắp là đọc xong rồi quên thì đọc làm cái gì? She has a verse. She says, 10,000 volumes of books I've read. Now I forgot them all. So I only have one thing left. That is the suchness. So the question to her is that if you read 10,000 volumes of books and you forget them all, what's the point in reading it? Đọc làm gì? Như sư đọc làm gì? Cái người đó chưa giác ngộ, thành
như
bất đồng đó phải là giác ngộ. Nếu mà dùng chữ chấn nhứ thì mình gọi là giác ngộ. Còn chữ nhứ vẫn chỉ là định lực thôi chứ chứ phải là huệ. Như bất đồng chỉ là cái định lực chứ phải là cái huệ. Định lực nó là nhiều trình độ lắm. She says the suchness here is thus, and so she says He says, the Venerable Bhikshuni here in front says, the verse here says that if you still read the 10,000 volumes and you forget them all, you still have one thing left called thus, okay? Then this person is not enlightened yet. And she's right. Why isn't he enlightened yet? She says in Vietnamese, there's still one thing left, that thing called thus. He cannot possibly be enlightened. And I say, I have to agree with that. And so Venerable Phuktu says, thus is suchness, therefore it is a samadhi. I say, samadhi is not wisdom. I bring it up because it illustrates the point. Lý do mình đem chuyện này mình nói như này để cho dẫn chứng cho quý vị thấy. Okay. Không đọc sách không được. You cannot read. Cannot not read. If you don't read, and you only if we were to tell you, nếu như quý vị không thể nào không đọc sách được. Tại vì đọc sách để mà giả hạn như quý vị nói là bây giờ mình kiếm cái bản đồ thôi để mình đi thôi, đọc cái gì tôi cần đi đúng không? Thầy cho tôi xin cái bản đồ để tới cái mục tiêu tôi thôi, còn phần còn lại đừng làm phiền tôi, đúng không? Just say you say, okay, I want to get to point B. Can you give me a road map to get to point B? You go to AAA and they give you a road map, or Google map will give you how to get there. Just don't tell me what, you know, the rest of the world. I don't care. Okay? That's all you care about. Let me go to point B, to B, C, D, and so on. I don't bother me with the rest of it. Is that feasible? Nếu như vậy có được không? Mình chỉ muốn bản đồ để mình chỗ mình tới thôi. Đủ chưa? Có được không? Không được. Tại sao? Đương nhiên, ni sư xem như này không được. Tại cái bà này chưa muốn đọc sách. She, of course, she says, of course not, because she loves to read. Okay, tại sao không được? Thì bây giờ nếu mình có bản đồ mà đi theo bản đồ đó mà tới thì có đủ chưa? Câu hỏi thật là như vậy đủ chưa?
Có bản đồ đi tới nơi rồi mà đứng trong cái kinh Bát Nhã mà mình thấy cái dòng nước rồi mà mình đứng mình ngắm dòng nước đó rồi mình không uống nó vào thì mình cũng đâu có hết khát được.
Thì bây giờ mình uống đi nữa. Có bản đồ mình tới để mình uống cái dòng nước đó nữa. Đủ chưa? Tôi hỏi cho Nhi sư vừa ý được hết xong rồi hỏi tới nơi tới chốn rồi về đủ chưa? Đủ chưa? Hết khát luôn rồi đó, hoàn toàn không khát nữa, còn mát nữa. Đủ chưa? Cũng được. Cũng được. Lúc đó cũng được. Tại vẫn còn cái khác. Ví dụ. Vẫn còn cái khác. Trước khi uống thì còn cái khác. Sau khi uống thì hết cái khác. Nó vẫn còn hết cái khác. Làm sao mà giác ngộ được? See, This is kind of cute because let me show you have to be able to appreciate Vietnamese. Okay, she says, if I in the Vasha Sutra, the Prashna Sutra, it says if you have a roadmap and you follow the roadmap and you go to the stream, and if you refuse to take a drink from the stream, then you still haven't got it yet. So I say, okay, so if you have a roadmap and you follow the roadmap to the stream, and then you take a sip of the water, are you enlightened then? She said, yeah, I think so. You become enlightened. I said, no, you're not. Why not? Because before you take a sip, a gulp of water, you still have thirst. After you take a gulp of water, you have no more thirst. You still have something called no more thirst. You're not enlightened. Thấy dễ sợ không? Cẩn thận á. Cái mà không khác á, nó vẫn còn làm mình kẹt như thường. Chứ không phải cái khác mới làm mình kẹt đâu. Phải không còn gì hết á. Không còn khác, không còn không khác nữa mới được. Đó là bát nhã, tinh thần bát nhã. So I pointed out to her the teaching of prajna is that you have no thirst, nor not thirst. That's the spirit of prajna. Okay. Anyway, I think it's a lot deeper than you care to. Okay. So to go trước từ nói sao? Có đúng, có đúng. Nhưng điều cái ý tôi nói là ý khác. Ý tôi nói là như vậy nè. Nếu quý vị chỉ lấy cái bản đồ rồi mà tới, để tới bản đồ đó thôi, thì quý vị cái tinh thần đó, tôi đang gài quý vị vào cái thế tinh thần quý vị đó, cái tinh thần của Nguyên Thủy. Mình lấy bản đồ cho mình thôi. Cô Phước Tường nghe không? Thấy bị tôi gài không? Nó lòi ra ngay là cái tinh thần mình, tinh thần cái gì? Đang nghe có hiểu không? Tôi gài cho quý vị, tôi hỏi gài mà. Hỏi đến bây giờ, tôi cho quý vị vãng đồ tới cái tìm kho tàng đó. Đủ chưa? Sao mà đủ được? Kho tàng cho mình nữa, đâu phải kho tàng cho người ta. Phải tôi kiếm cái bản đồ mà có tất cả, thấy được kho tàng cho tất cả mọi người đó, mới là xứng đáng. Cái thời giờ của mình, cuộc đời của mình. Đúng không? Cuộc đời mình đây mà chỉ lo một người thôi, mình lo thỏa mãn cho mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cuộc đời còn hẹp hòi, còn có eo hẹp quá. Cô đồng ý không? Cẩn thận nha. Phải hiểu con đường mình đi nó rộng chừng nào. Nó cho mình thấy cái mục tiêu mình sẽ đến chỗ nào. So I pointed out to her that it's a trick question because I trapped her. It's a trick question because I said if I give you a roadmap to the treasure, okay, and I give you instruction help you get to the treasure, okay, is that enough? It's really what it really means is that. Are you content with getting a treasure for yourself? I'm testing your mindset. Why do you cultivate? Trang nghe hiểu, mình tu để làm cái gì? Mình tu cho mình đó hả? Vậy còn vợ mình sao? Con mình sao? Let me be specific. If you write a roadmap for yourself to the treasure and you get the treasure for yourself, what about your wife? What about your children? It's your treasure, not theirs. Okay?
And that's another matter.
It's a big matter. It's what it's about. You know what I mean? It's not a matter. It is the problem. It's nothing else beyond that. Ông nói
là nếu như vậy cái này là cái vấn đề là vấn đề một vấn đề khác. Nó không có vấn đề khác. Cái này có một vấn đề thôi.
Tại vì khi quý vị bắt đầu khởi trình ra, mà quý vị lúc đó ngay lúc đó quý vị quyết định quý vị muốn đi tới đâu.
Remember, when you first started, you have to decide where you want to go, which route you're going to take. Yeah? If you take the wrong path, you choose the wrong goal, that's where you're going to end up. Where you do not want, really want to be.
Thành quý vị phải nhớ, không phải là chỉ riêng rằng là mình tới tìm kho tàng thôi. Mà trước khi mình tìm kho tàng, Kim Điền à, phải quyết định cái kho tàng nó có xứng đáng cho mình là không cái đã. Đừng thèm kho tàng nhỏ. Mình tìm kho tàng lớn thôi. Hiểu tôi nói gì không? Cỡ mình lấy đồ tầm thường hay làm cái gì? Bất cứ kho tàng gì cũng hiện bây giờ trình độ mình. Bất cứ kho tàng gì cũng được đủ rồi đúng không? Không có đâu. Mình không cần nghĩ như vậy. Ok. Mình phải nhìn cái rồng. Đó. Tại vì mình nếu cái nhân mình mà trồng trật, chọn đường trật á, thì cái kết quả mình nó rất eo hẹp, phí cuộc đời mình. Tại vì khi mà vào cái vòng lũng quẩn đó rồi, thoát khó rất là khó. Tại những cái người đó, tôi nói cái nhấn mạnh cái chuyện này, tại những cái người mà bên nguyên thủy á, họ chọn cái đường hẹp quá, họ vào đó rồi, họ vào tới tìm được kho tàng họ một cái rồi, họ kẹt cứng với kho tàng của họ. Bỏ không được.
The reason of bringing it up is very important because you need to decide very at the outset what is that you really want. You want any kind of treasure trove or the treasure trove? Okay? And this is a problem with the this is why I love the Hinayana and make fun of them, because they illustrate the problem. It says that where we are right now as common mortals, to get to their treasure trove is something inconceivable. Yeah? A lot more than you can ever imagine. Nói thiệt quý vị, nếu quý vị tìm được cái kho tàng của bên nguyên thủy, một cái chuyện bất khả tư nghị. Nó tuyệt vời, không thể tưởng được, không thể nào suy nghĩ được hết, không thể nào thấy được hết, không thể nào hiểu nổi. Nó tuyệt vời như vậy đó. Thành đối mình phàm phu, mình nhìn cái đó, mình nói cái đó là nó quá trời rồi, còn gì hơn nữa đâu. Đủ rồi, không có đâu. Có cái nó còn hơn cái kho tàng đó mà không thể nghĩ hơn nữa. Tại sao quý vị phải quyết định là phải chọn một cái mà nó nhỏ như vậy? So I'm asking you, I'm telling you that even though that treasure of theirs is pretty inconceivable, pretty significant, I'm telling you, beyond that is something much, much bigger. Inconceivably bigger. A lot more worthwhile. Okay? And the beauty of that is that you will not be stuck. You go for that.
Cái hay của cái bên cái kho tàng lớn á, là mình không bị kẹt.
Okay? Any questions? Có ai thắc mắc gì không? How was the temple? Mrs. Sung, how was the celebration? You like it? It was okay. How was the food? Huh? Food good? Good food?
No.
You don't like vegetarian. Rượu chinh, 怎么样?
很不错,
hả? À, hảo, hảo, nì, 喜欢了, hả? Hảo, hảo, à. Okay, so,
So the point number three in the practice is that, if you do it vigorously, there is a joy as a result that arises from the vigorous practice. Quý vị thấy, tôi nói cái phần thứ ba này, pháp thứ ba này, cái step thứ ba này là nếu quý vị tu hành mà có cái sự tinh tấn trong, có cái sung sướng ở trong, có cái hay ở trong, mình sẽ cảm giác được cái đó. Number four is
the next step you need to have. That is, you
have to keep in mind that the objective of knowledge is to be able to free yourself.
Quý vị phải nhớ cái phần thứ tư này là quý vị cái mục tiêu của mình học, cái mình biết, mình hiểu là để mình có thể có cái tự do, mình không bị ràng buộc.
Okay, you acquire knowledge to free yourself, not to bind yourself.
Mình học hỏi để mình tự giải thoát, để mình tìm cái tự do. Okay, giống như như mình đi học ra cái bằng để mình nghĩ mình là có thể làm nhiều tiền để mình có tự do hơn, là một cái lý do mình tìm cái học vấn.
So for example, you go to school and get a degree because that knowledge gives you the freedom to do things you like. But that freedom there is not really freedom. The freedom that binds you. Okay, the freedom I'm talking about, number four here, is the freedom from confusion. Escape from confusion. Okay.
Cái học vấn á, nó cho mình cái nghề, cho cái bằng nghề nghiệp, cái học vấn để mình có thể ra làm việc được á, thì cái nó làm tiền để cho mình nhiều cái tự do, mình có sự an toàn về cái tài chánh. Nhiều cái tự do, cái sướng đó thiệt sự nó không phải là tự do, tại vì nó vẫn làm mình kẹt. Okay. Kẹt chỗ nào? Mình kẹt vào mình bị kẹt vào cái vô minh của mình, kẹt vào cái hồ đồ của mình không biết.
So what are you casting out? Number four, casting out, trừ cái gì? Casting out your delusions. Cái mục tiêu mình là mình trừ cái mê hoặc của mình. What there's specific delusions you need to look at. Những cái loại hồ đồ nào? This is very important, folks, because this is the roadmap, as they mentioned earlier, about this is the phases you need to go through.
Thầy hồi nãy quý sư cô mà cái này quan trọng là quý sư cô hồi nãy nói về cái bản đồ đó, cái này cái bản đồ đó. Lúc mình tu tới đây, tới trình độ nào đó, mình phải phá những cái mê hoặc của mình. Thì những cái mê hoặc đầu tiên mình cần phá.
So one of the first few delusions that we need to be able to undo, to get rid of, are the view delusions.
Thành những cái mê hoặc mình có bây giờ đó, okay, mình phải cần phá nó để mở được cái huệ chân chính của mình đó. Okay, thì cái loại đầu tiên mình phải phá là những cái kiến hoặc.
Okay, what are the view delusions? Những kiến hoặc là cái gì? The five kinds.
Có những cái what are these types of confusions that people are truly confused about, that they have a hard time.
Number two, the extreme view, extreme is referring to annihilation or permanence. Deviant view, thứ ba là cái tà kiến. Deviant view meaning you do not believe in all of this. Tà có nghĩa là không tin vào nghĩa của nó. Number four, you view, grasping at view, cái kiến, chấp kiến. Có nghĩa là this means that you mistake what is not wisdom or
okay. So anyway, thank you. Okay. This is the unflattering part about Buddhism. We tell you things that you don't like at all, because there's nothing you can do about them. Cái là cái khó của cái việc dạy bên Phật giáo mình là nhiều khi mình nói sự thật ra không ai muốn nghe hết đó, mình chả làm gì được hết đó. Anyway, view grasping at views, cái kiến hoặc mà nó chụp vào những cái kiến. What does it mean? It means that you mistake what is not wisdom to be wisdom. You mistake what is not really a fruition of wisdom to be a fruition of wisdom. Có nghĩa là mình nhìn cái quả vị mình tưởng là nó không phải là cái quả vị của thánh, mà mình nghĩ đó là quả vị thánh. And finally, the view of precepts, meaning that you observe the rules of morality are excessive, they are not helpful towards your liberation. Cái giới kiến này có nghĩa là cái vị tin vào những cái giữ mấy cái giới mà hoàn toàn nó không có ý nghĩa. Nó rất là tích cực mà nó vô ích. Nó vô ích thành ra giữ những cái giới đó hoàn toàn không có ích lợi gì với việc mở cái huệ chứ quý vị hết. Thì giới chó nếu giới bò cái như vậy đó. Sách nó là giới chó giới bò đó. Đúng rồi, giới cấm thủ. Okay. Any questions about these? These are the first one is the most difficult to extricate. Okay. I let me explain to you the first four, and I explain to you the final four, and then I go to the first four. Okay. Thì nhớ cái first one, the precepts. Cái đầu tiên mình nhận ngược lại đi cái giới cấm thủ nó là meaning that these externalists they have some spiritual powers. They observe people get reincarnated, a living being getting reincarnated, and therefore they figure that they saw a dog rising to the heavens, and therefore they thought if you want to go to the heavens, behave like a dog. Cái giới cấm thủ có nghĩa là những người ta có thần thông tí, ta nhìn, ta quan sát, ta thấy là con chó nó chết xong nó vãng sanh, nó sanh vào cõi trời. Thì nói nếu như vậy muốn lên trời là mình giữ cái giới của con chó. Okay, that's wrong. So they have the wrong, they believe in the wrong precepts. And this is the case of these externalists. Thành ra đây là cái vấn đề của những cái bên người bên ngoài đạo đó. Tâm có cái giới, cái pháp giới, cái giới pháp để giúp họ giải thoát. In other words, the externalists, they do not have the proper precept dharma to help them obtain liberation, help them unfold wisdom. Okay? Number two, view grasping at views. Thứ nhì là cái kiến, meaning that this is particular also a cultivator who reached, a monk who reached fourth dhyana. Cái đây trường hợp của một cái vị tỳ kheo mà tu khá lắm. Tỳ kheo mà tu tới thời buổi này, mà tỳ kheo mà tu tới tới trình độ tới tứ thiền luôn. This monk here reached the state of fourth dhyana. At fourth dhyana, all your subtle thoughts cease to exist. Tới tứ thiền, người nào thắc mắc tứ thiền là gì? Tứ thiền, tới tứ thiền thì những cái tư tưởng mà nó rất mịn, nó ngừng luôn, nó không còn nữa, không còn tư tưởng nữa. Có ngân biết không? Không còn suy nghĩ, bây giờ ngồi một cái không còn cái không còn suy nghĩ gì hết nữa. Bây giờ ngồi là nghe một cái là lật ngồi tính toán suy nghĩ, à tôi phải nghĩ cái chuyện này. Cái người tứ thiền hoàn toàn không nghĩ. Thành nó sướng lắm, rất sướng. Cái đầu nó nhẹ dễ sợ lắm. Còn nghĩ là đầu còn nặng. Thành ra cái người tới tứ thiền này, ông tỳ kheo tới tứ thiền này mà tưởng lầm mình là tới tứ quả a la hán. And this fourth dhyana here, guy here thought he was fourth stage arhat. Therefore, by the time he died, he fell because he saw his eighth consciousness leave his body for rebirth, and he says, "The Buddha, pull my leg," because fourth stage arhat still have birth and death. Anyway, so they mistakenly view some fruition that's improper. Number three, deviant views. Thứ ba, dễ hiểu là cái tà kiến. Tà kiến là mình đại nhớ cái tà có nghĩa là không hiểu nhân quả, không tin nhân quả. Basically, deviancy is about not believing cause and effect. Everything in this world here, folks, is driven by cause and effect. Tất cả mọi sự trong cái thế gian này nó đều ở dưới cái lãnh vực của luật nhân quả, không ai chạy đâu được hết. No one can be free from it. No one. Okay? Trồng cái nhân nào sẽ lãnh cái quả đấy. Whatever seed you plant, whatever cause you plant, you get the corresponding fruition, corresponding fruit. Okay? You do nice things, you get good results, you get happiness. Nếu khi làm thiện thì được chuyện tốt lành. We do bad stuff, okay, you will suffer. Nếu quý vị làm bậy thì chắc chắn sẽ khổ. If you are suffering today, it's because the proof is right there. The proof is that the reason you're suffering today, you have suffering today, is because in the past you planted causes for your current suffering. Nói cách khác, cái bằng chứng của cái luật nhân quả này đó, nếu ngày hôm nay quý vị mà thấy khổ đó, cái khổ đó là cái quả của những cái nhân mà quý vị đã trồng trong quá khứ để lãnh cái quả khổ này. Okay? And yet there's some people who refute that and they say, this is nonsense. There's no proof. I need proof before I believe in this. I said, so they said so it's called deviant views. Thành có những người ta nói dùng đem nêu là khoa học ra là khi nêu dẫn chứng khoa học hoặc là dẫn chứng đòi bằng chứng để chứng minh để mới tin được thì những cái này gọi là tà kiến. Number four, extreme views. We went through that quick briefly earlier. That is, we believe that either you go back to annihilation, meaning everything disappears anyway, or you stay the same. You remain, let's say, a god or a human forever. Thành cái biên kiến có nghĩa là hồi nãy mình nói đó là cái diệt mới là cái thường đó. Okay. And finally, what about the biggest problem to me is the view of body. Cái mà tôi khó nhất, đó, khó mà giải quyết nhất là cái thân kiến. How can you say that a view of body is delusion? Làm sao mình có thể giảng cho người ta biết rằng á là cái thân kiến là một cái mê muội? I never figured out. Thực ra tôi chưa suy nghĩ ra tại sao mà sao giảng được cái phần sao giảng được ni sư. Vì có người hỏi này sư ni sư cái tại sao cái sao nếu mà con nghĩ con có cái thân tại sao cái đó hoài là cái sự vô minh ở trong. Vô minh chỗ nào?
Thầy, có thân thì phải sự vô minh, tình cảm về
Thì cô Phương Thượng nghĩ sao? Thân kiến cái phần mình yêu quyết định là sao? May I have the answer? I'm glad I asked them first before I explain it to you. I use the explanation then. May nhờ hai sư cô giảng, bây giờ tôi dùng hai, gom lại hai lời sư cô để mà giảng cái việc này. Thân kiến là cái gì? I explain you what the view of a body, what's delusional about it. Okay. This body of ours, okay, is not for real. Cái thân thể mình có ngày hôm nay đó, nó không phải là thật. Okay, meaning that what is true then? What is real? What is real to you? Thật đối với là cái gì? Anyone? Jasmine, what is real to you? Are you struggling with the view of body or not? So the body is real, right? What is real to you? That's what I'm asking. Yeah. Eating chocolate, let it melt in your mouth. That's real, isn't it? It is, right? Mình ăn sô cô la mà để trong miệng mình nó tan trong miệng mình mà ăn mình thưởng thức cái hương vị nó, có đó thiệt chứ không có đâu phải không thiệt, right? Agree? Làm sao nó là không được? Làm sao nó là giả được? Cái hương vị nó thiệt, làm sao nó giả được? Hả? I shouldn't have asked you that. You asked me now. I don't know how to answer it either. Tôi xin lỗi, tại tôi hỏi khó quá, tôi trả lời cũng được. I can't answer the question. Mr. Sun, can you help me out? This chocolate that melts in your mouth is real. So your feeling is real. How can you say it's the you know, that there's no body? Yes.
So the idea of body is probably because the body is impermanent. It's not real. Of course, nobody thinks that. I don't think that. I think it sometimes, but from day to day, I would think,
okay. What is real, Dan? What's real? Không còn chocolate nữa. Precisely. The problem with the view of body is that it's only real for so long. If you put all your eggs in a basket, Jasmine, you're going to be in big trouble. That's what the Buddha is trying to tell us. He's not denying that the body you have right now is real. He says it's real only temporarily. See, that's the beauty of Buddha's teaching. He says, I'm not telling you it's not real. It's real, of course, it's real right now. But have you considered what happens to it after you're gone? What happens to your body, you know? Right? So you cannot say that let me invest everything I have in this whatever I have right now. What about the future? Can't. It's not very wise, is it? That's all the Buddha is trying to tell us. It's real right now, temporarily. That chocolate is real while it lasts. But as soon as you consume it, it's gone. No more chocolate. Becomes something else. It becomes some gooey stuff inside your tummy. Then I wouldn't even want to eat it if you eat it from your stomach. So you can't say So the chocolate is not real. But what about the real feeling? Is it real? Not getting over your mind. nếu như cái chocolate nó tan một cái rồi nó biến, ăn xong nó biến mất rồi thì không còn chocolate nữa, thì chocolate không là thật. Vì tôi hỏi quý vị, vậy cái mà cái cảm giác mà sung sướng khi mình ăn cái chocolate đó, nó thật là không thật? So that feeling that you experience when you eat the chocolate, is that real or is not real? Not real either, is it? Because why not? Tại sao nó không phải là thật? It's temporary. Okay, nó tạm thời. What else? Just let's say you're sick. Okay? You're sick. It does not taste the same. It's not feel the same. Same body. Right? So it cannot be real, can it? If the real is something that's permanent, then it cannot be real. Think about it. You get up in the morning, you eat chocolate, it doesn't taste the same as once you afternoon or in the evening, right? So what is real from the Buddha perspective is that something that is permanent, then it's real. It's there, meaning you can depend on it forever. If you depend on something that is not there for you when you need it, you're going to be in big trouble, aren't you? Thành mình biết cái thật hay không, cái giả nó quan trọng cho đó. Tại cái thật là cái mình có thể nương tựa được, mình có thể tin tưởng nó được. Tại mình tin một cái gì nó thật á, mình biết rằng á là nó sẽ có đó khi mình cần nó. Còn nếu mình tin mà nghĩ nó là mình tin tưởng nó mà nó là thật á, mà cuối cùng khi mình cần nó không có đó thì nó không phải là thật, đúng không? For example, let's not even talk about abstract things. Let's say your father or your mother, they're real or not? Đừng nói chuyện xa vời. Bây giờ nói cha mẹ mình có thật hay là không thật? Right now, your parents to you are real because you can depend on them. Hiện bây cha mẹ mình nó thật là tại vì họ mình nên mình có thể nhờ vả họ được. Okay? But what happens after they pass away? Are they real or not? Khi mà họ qua đời rồi, họ thật hay là không thật nữa? I face with that every single weekend. I have one real and one unreal. Cuối tuần tôi tới chùa đây, tôi có vấn đề đó. Một người còn thật, người không có còn thật nữa, tôi không biết phải chọn thật ở chỗ nào bây giờ nữa. See, you guys choose to ignore it, but this is what we constantly grappling with every day, every single moment of our existence. What is real? What is not real? Có vẻ nó hơi khô hài, thì nó thực sự nó thiệt sự, tại vì mình phải tìm cái gì thật, đúng không? Mình tìm cái sự thật mà. We are seeking truth. We're seeking reality, right? You seek to know where truth is. Okay? And let me tell you, that body that we believe to be true is certainly not true. Because it's not real. Xin nghĩ chưa nghĩ sao? Interesting point here. Very interesting point here. She says that, translate for you. She says that whatever you perceive is real. So therefore, if you can perceive, then it cannot, it's like a chocolate. After it's gone, it's no longer real. But if you can perceive, then it can be real. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Có đồng ý không?
Yes.
I perceive a lot of things that turn out to not be real. From the eyesight, you perceive it.
If you depend on your perception, you're going to be in big trouble. Big, big trouble. What about blind people? What about deaf people? They don't have their senses anymore.
They have some perception. They can feel.
Anyway, so the point here is nếu mà quý nếu mình thấy dựa vào cái giác quan mới nhận thức được là chết phải không? Cái thức của mình đó, nó trật. Thức của mình là giả. The perception we have is false. The basis that you use for your judgment is false. You're in big trouble. Okay, so the point, what is the view of body? The problem of view of body. Cái khổ như vậy này. Let me put it this way for you. The biggest problem you have with the view of body is this. Okay? It gives you pleasure. Cái khổ nhất á, về cái thân kiến á, là làm mình sướng. if you don't have that pleasure sensation, you have no problem with the view of body. It's that pleasurable sensation that makes you hang on to it. Cái khổ mình đó, là không phải là cái thân, cái khổ mình là tại mình thích cái sướng, cái cảm giác sướng mình thích. Yes. That's right. Thành ra mình tu là mình kiếm cách mình cái tham sướng đó. How do we do that? At this temple, at chùa này mình làm cái gì? Mình xếp bằng. Just do exactly the opposite. Instead of seeking pleasure, we're seeking suffering. Yeah, constantly always go back to that. Tại cái chùa mình làm sao? Chùa mình sao là chùa mình thay vì như thường lệ mình á, mình mở mắt một cái mình tìm cái sướng, phải ăn bát thân hương, đúng không? Sống phải tìm cái sướng thì mới vui chứ, đúng không? Vui một tí thôi mà còn bao lâu nữa đâu, mình sướng cái đã. Thành ra ở đây mình tu bằng cách nào? Mình xếp bằng một cái để mình tìm cái sướng, mình tìm cái khổ. Thay mình tìm cái sướng, mình tìm cái khổ, nó đi ngược lại ngay lập tức. Tại nếu không làm như vậy, mình chạy theo cái sướng, mình vẫn kẹt cái sướng như thường. Mình phải bước đầu bằng cách mình tìm cái khổ, thì mình mới xả được cái sướng. Tế nhị như vậy đó. Quý vị thấy, cái pháp đó nó rất là tế nhị. Yeah. He doesn't buy it. God. Shucks. Thành ra, ngày tôi nói, so I said, you know, because the moment you open your eyes in the morning, your first natural reaction is what? Cup of coffee, right? Isn't that what people do? Like buổi sáng, isn't that right? What you do routine in the morning? You know, hơi bê cà phê, đúng không? Hơi bê cà phê, có điện xin, chữ điện xin, đúng không?
Có时候.
Giống quý vị nhớ buổi sáng mình dậy một cái là muốn hớp một cái ly cà phê, đúng không? Để làm cái gì? You see, this is what my brother does every morning. He gets up in the morning, gets out, not by brushing his teeth yet, chưa đánh răng súc miệng á, thì bước dậy một cái là bước ra ngoài lật lọt chạy ra bên kia hâm nước sôi để làm ly cà phê để uống cái đã. See, this is ritual my brother does every morning. He gets up in the morning, okay. He opens the door and goes out of the kitchen and he gets some hot water and makes a cup of coffee. For over 10 years now I've been witnessing this. Hơn 10 năm rồi. Ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng đi làm cái ly cà phê cái đó. It's so typical, isn't it? We get up in the morning, we seek pleasure immediately. We want to do something pleasurable. Có đúng không? Quý vị để ý không? Mình dạy một cái là mình làm, mình có cái thói là mình làm cái gì mà nó làm mình thích thú. Là ăn hay là uống. Usually it's eating or drinking. Isn't that right? Phải đúng như vậy không? This is what the Buddha says, no breakfast boys and girls. Bây giờ Phật mới nói là không được ăn sáng. It's so subtle. You don't get it. I mean, the Buddha is so clever. He says, okay, I cannot be known as a guy who forbids you to eat breakfast, okay? It's not a good image. So he says, just no breakfast. mình làm ngay lập tức, mình tìm cái sướng, tìm cái vui ngay lập tức, tìm thú vui ngay lập tức. Okay? That's what we do constantly all day long. And that's why if you keep on indulging that, you are getting engaged in that confusing state of mind. So cultivation, we do just the exact opposite, so that we can see why. If you can bear with the suffering, then you say, oh, maybe the cup of coffee is not a big deal anymore compared to the other stuff I got. Okay? Thành nói có cái ông kỹ sư đâu mừng nói tìm cái khổ vừa phải thôi chứ tôi còn bao nhiêu nữa đâu mà tôi khổ đủ rồi thầy dụ tôi đâu có được. I suffer enough already, you can't talk me into crossing my legs, forget it. I try. Okay, any other question? Okay, so the thing about the view of body here, it can be broken down, but let me tell you, if you can break through that attachment to pleasurable sensations, you are very close to sainthood. Tôi nói thiệt quý vị, nếu quý vị tu và dám nhìn tu đó quả ngừng, không phải đau chân nha. Không phải cái đau chân đâu. Cái đau chân, sợ đau chân chỉ là một cái hiện tượng của cái tâm mình nó cầu cái sướng. Nghĩ lại chứ kỹ chứ quan. Okay. I'm naming names. I'm calling up our person in Vietnamese, and in respect for her privacy, I didn't use her name. I'm going to use her name in English. So, but anyway, I said, it's the fear of the leg pain, whatever excuse you come up with, is only a manifestation of your repulsion of suffering is not the fear of the pain, the fear of suffering, but is that it's manifestation of your deeply seated search for pleasure. Because if you really value pleasure, you're not willing to bear the suffering. Tại vì trong tâm của mình thiệt sự, cái tâm mình á, mình thiệt sự mình quan trọng cái sướng đó, thì chắc chắn trong cái tiềm thức mình không chấp nhận cái đau đó, chấp nhận cái khổ được. Nó khiến dễ sợ như vậy đó. Is that deep down there? Nó sâu ở dưới, không thấy nó nổi đâu. Chỉ dám ngồi đó mà chịu đau mới bắt đầu mới thấy nó được. Nếu mà không chịu đau, không thấy được cái chiều sâu của nó. If you are not willing to bear the discomfort, you cannot see how deep it's buried, how deeply it's buried. You see? Because it has so many, many layers. Okay. Anyway, any questions? Có ai thắc mắc gì không? Đi xin hỏi. tôi không hiểu nè. Mà sao? Không, đâu có người kia đâu. Mình thấy cái khổ để mình không có bỏ nó. Cái pháp nó hay hơn nhiều. Cả như vậy này. Cái sướng á, mình chấp vào rồi. Ít người mà từ bỏ cái sướng đó. Cái một khi mà có cái sướng rồi nó dễ. Nó khó. Cái khó là cái khổ. Cái khổ là không ai chịu tìm nó hết đó. Ok, ai cũng từ bỏ nó hết đó. Cái sướng ai cũng thích đó, nó dễ. Cái mà cái khổ là ai cũng từ bỏ, nó khó mà giải quyết lắm. Thành khi mình tìm cái khổ như vậy thì mình dám mình tức là mình dám nhận nó thì mình mới thấy được cái sướng thật sự. Còn cái sướng mình có bây giờ đó nó chưa ra gì hết. Cái sướng thật sự khi mà quý vị dám nhận những cái thử thách đó, cái sướng này nó lớn hơn nhiều mà mình quý vị đang có bây giờ. Hiện bây giờ cái sướng quý vị đang truy cầu đó, đang coi đối với quý vị rất quan trọng bây giờ đó, nó vẫn bị hạn chế. Ăn no một cái bụng nó nứt, chịu thôi, không cách nào hơn được nữa. Chứ còn cái khổ, nếu mình luyện công, mình dùng cái khổ đó thì cái sướng của mình sau này nó lớn hơn, nó được nới ra. Cái đó là một cái phương pháp thôi, có nhiều cách lắm. Không phải nhất thiết phải đi con đường đó, đi cái đó con đường lẹ nhất mà có thể có được. Đâu phải ai cũng có thể cần đi con đường đó. Có nhiều người đi được, nhiều thì đi vòng vòng còn quanh thì nó chậm hơn một tí, để cuối cùng cũng thay vì đi thẳng thì đi tới như vậy thì nó chậm hơn tí thôi, tùy cái duyên của mỗi người. Giờ tôi nói có nghĩa là phải bắt buộc làm như vậy nghe, cái bị đừng hiểu lầm tôi nha, tôi không phải bắt buộc làm phải như vậy. Vấn đề tôi nói là những cái người mà có cái duyên mà đi được đường thẳng, cái đường có đường nào thẳng cái đường đó, bất cứ cái đường nào khác nó phải đi trở về lại cái chỗ đó hết. Chạy đâu chạy, trước sau phải chạy về trại vậy đó. Ok. Thành ra cái gỡ nếu mà đi thẳng như vậy gỡ lẹ hơn. Còn nếu mà đi chạy quanh co như vậy, cuối cùng mình gỡ cũng trở lại chỗ đó thôi. Cũng chừng đó thôi. Đó ý tôi nói như vậy chứ không phải tôi bắt buộc là mình phải chịu cái đau, bắt buộc phải chịu ngồi phải xếp bằng, đâu cần đâu. Mình đâu cần thiệt lắm đâu cần xếp bằng đâu. Có nhiều người ta giác ngộ tôi đâu có xếp bằng đâu. Có nhiều người ông Đa La Hán giác ngộ đâu ngồi kiết già nổi đâu. Ngồi được nửa tiếng. Đâu cần. Đều tùy cái mục tiêu mình muốn là gì. Mình trồng cái nhân để làm cái gì. Trồng cái nhân để mà cái nhân mình muốn cái cuối cùng cái quả mình nó bự chừng nào. Mình phải nhìn ngay bây giờ này. Nếu mình trồng cái nhân nó eo hẹp quá thì sau này cái quả mình chả bao nhiêu hết. Uổng thì giờ của mình, uổng cái duyên của mình, uổng cái cơ hội của mình. Ý tôi nói chỉ chừng đó thôi. Chứ tôi đâu phải bắt quý vị phải theo lại như vậy đó. Tại nhiều khi có nhiều người ta có cái sự kết buộc khác, chẳng hạn như ta có gia đình, ta phải lo gia đình cái đã. Sao mà nói chuyện tu hành cái đường người ta được đúng không? Tại sao ta đâu có thi giờ đâu biểu ta ngồi tu thiền được hay là ngồi niệm Phật được đúng không? Mỗi người cái duyên nó khác nhau. Ok. All right. Any other questions about these five these views? Okay. They called
They called quick servants because they arise in our mind very quickly. Lý do cái này gọi là kiết sử, kiết là lẹ, kiết sử. Kiết sử là tụi nó là nó rất lẹ mà tới làm nô lệ cho mình. Nó tới phục vụ cho mình. Hả? Sử là nô lệ chứ không phải là trói buộc. Sử là cái người tôi, người tớ. À, nói sử. À. Nó sai sử mình sai sử cho nó nữa, hai cái đều mình làm nô lệ cho nhau. Okay, they arise, they form in your mind very quickly. These types of views form in your mind so easily, so readily. Là cái tâm mình đó, nó hay tạo những cái tư tưởng này một cách dễ dàng. Okay. All right. And you cast out these afflictions. This is the important part. Okay. Và chuyện khác nữa là cái gì? Trừ bỏ những cái phiền não. Okay. What are these specific afflictions you need to look at trying to undo from your psyche? Cái những cái loại phiền não nào mà quý vị phải chú ý tới. Tham sân si ngạo với là nghi. There's five kinds of afflictions that are not good for you. Greed, hatred, stupidity, arrogance, and skepticism. Năm cái loại này. Nó tai hại lắm. Okay. You probably are familiar with greed, hatred, stupidity, and arrogance, right? Chắc các vị biết về cái tham sân si với ngạo rồi. Okay, I happen to know them pretty well. Tôi biết một bốn cái đầu rất là quen thuộc. Skepticism seems to be that people seem to be so skeptical nowadays. I just wonder why. Thì bây giờ cái thời buổi này thấy ai cũng có vẻ hơi đa nghi một tí. For a reason? Yeah, what is that?
Uh-huh. You know, what about Hollywood?
Yeah.
There's so many false claims, and what about fake religion? You know, like religion. There's a lot of it. You gotta be skeptical. You know,
Even cynicalism is more useful. So that's the reason. Hmm. Then why is it a problem? It's helpful, isn't it, to be skeptical? And because you want to be skeptical until you have proof, until you have the facts, until you have more data to decide.
It's not helpful. I suppose it's not helpful in Buddhism if you're being presented with the truth and you're always questioning it, and that's not helpful.
Okay.
You know, so it's a lack of faith.
Yeah.
Like, you know, you can't have faith in the advertising in Hollywood and all that. You can't have faith in that, so you have to be skeptical about it.
Ừ. Nghi là vì bây giờ người ta phần lớn người ta là đem cái sự không chân thật ra mà đem tới cho mình không à, thành ra không nghi không được. Đều cái tôi vẫn cái tôi không hiểu cái chữ nghi là nghi nó hại chỗ nào sư cô.
Mm-hmm.
The Bhikshuni, Venerable Bhikshuni here says that this skepticism here is an affliction because it's very damaging to you. Cái nghi này mà sư cô nói đúng, cái nghi này mà mình nói cái trong Phật dạy, trong cái chỗ Phật chỗ ở đây mà Phật nói đây là cái nghi này nó rất tai hại cho mình. Tai hại chỗ nào? Tại mình nghi ngờ rằng những lời Phật dạy là không đúng. You skeptical about the Buddha's teachings. That's why it is so damaging to you. Okay? You skeptical towards a being who would never tell a lie. Quý vị nghi một cái người mà không bao giờ nó láo hết, không bao giờ nó dối hết. Nghi làm cái gì? Why do you need to be skeptical? And put it bluntly to you. What is it to the Buddha? What are you to the Buddha for him to come and lie to you? Quý vị nghĩ cho coi. Mình là gì mà mình là có xứng đáng gì để Phật tử phải bịp mình làm cái gì? Yes. Oh, Ước has an idea. Yes. Okay. Yeah, you're opening a can of worms, but what else is new? Nói là nghi không phải nghi Phật như đi nghi cái người tăng đi mà lập lại cái lời của Phật đó, giảng cái lời của Phật đó. Có quyền nghi không? Is it okay to be skeptical towards a monk who explained the Buddha's words, Amy? Why not? It's okay, right? Absolutely, right? This is the most difficult thing for you that you cannot help but become skeptical. This is the problem of the with the teaching. Cái khổ của cái pháp, cái Phật pháp mình á là nghe một cái không thể nào tin được. Chứ không phải là vì Phật, tại vì cái lời Phật dạy nó khó tin quá đi. It has nothing to do with the man or the woman. It has to do with the message. The message is too tough to swallow. Okay? Yeah, the man is only, sometimes you're a person you can feel is trustworthy, sometimes you're not. It's not even the real problem. Real problem is that the message is just too difficult to accept. Cái khổ như vậy quý vị này, cái nghi này nó đặc biệt lắm tại như vậy này. Nó cái này khó giảng tại như vậy này. Mà ý người muốn đụng tới cái này tại vì nó đụng chạm nhiều lắm. Nhưng mà tôi trước giờ tôi là thích đụng chạm nên tôi không ngại ngần ngại chuyện này. À, cái nghi là như vậy, cái nghi phải nghi cái người. Cái nghi là nghi cái lời nói của cái người đó. Cái lời mà Phật dạy đó nó khó tin quá đi. Nó khó quá đi. Không thể nào mà tin nổi. hết sức của mình, hết cái trí huệ của mình, biết cái hiểu biết của mình, mình thấy không được, mình hiểu không được. Because with all our wisdom, with all our knowledge, all our experience, we cannot comprehend it, we cannot accept it. Case in point, I tell you to cross your legs. Are you willing to cross your legs? Absolutely not. Nói quý vị, ví dụ như, đừng nói chuyện xa vời, đừng nói chuyện lời Phật. Tôi nói quý vị là tôi khuyên quý vị nên xếp bằng thôi. Có bao nhiêu người chịu xếp bằng? Nói gì nói thôi, chiếc thì đúng không? Đúng không? Cái đó là cái nghi gì đó đó. Cái nghi nó kín, nó đổi như vậy luôn đó. So, because of you're not accepting it, I'm pointing out to you, your skepticism is how deep it is. It's very deep. Yes. Text.
So, do you have an actual definition of what skepticism really is?
Skepticism is that what it refers here is skepticism of the Buddha's teaching.
So I'm talking about the quality of skepticism. What is it actually? It's like it's a doubt combined with a kind of feeling of superiority.
It cannot be true. Yeah. It cannot be. It cannot be. It cannot be true. Therefore, you have to doubt it.
There's a real negativity implied in that.
Skepticism means that it cannot be true. It cannot be more plain than that. Why can it not be true? Tại sao cái nghi này nghĩa là gì? Cái nghi có nghĩa nó là cái nghĩa là mình tin rằng đó, cái này là không thể nào thật được. Nói gì nói không cách nào mà thật được hết đó. Yeah. Là cái gì?
Thứ nhất là ý pháp,
không
được ý ảo, bất ý nhân. Okay. Ý nghĩa, bất ý lực, tức là cái lời nói thì mình hiểu được, mình có chấp vào cái lời nói, mình chấp vào ngôn ngữ. Thứ ba là ý hiệu nghĩa, bất ý bất hiệu nghĩa.
Ký.
Ý liệu, tức cái pháp là đủ cảnh chứ đừng có pháp không tiền đó. Tức là liệu nghĩa, chính là liệu nghĩa, chứ phải chính không liệu nghĩa.
Okay. Yeah. Okay. She has a good one. I'm too bad you don't have, you cannot speak it to me. Now she got the fourth one. Cái thứ tư là gì? Phải chọt một cái. Trước giờ bị chửi quen, bây giờ được bắt đầu mới được thi khen, thế là quên, nó sướng quá quên, quên phức ngay làm gì? Cảnh hơn cả năm là chửi không, bị chửi không à? Cả năm nó ngồi chửi, các bạn chửi trên đầu ngày, chửi cả năm trời. Bây giờ bắt đầu mới khen được một phút là bài bên kia bà sướng quá, bà quên hết. She started talking about four dharmas that the Buddha taught to eliminate the skepticism. And she says she has a good one here. And she got to the third one, and I said, wow, this is good. And she knew I was approving her. And immediately when she realized I was approving of her, she forgot the fourth one immediately. I said, she's been here for over a year now. All I did for the last year or so is to scold her. And now for the first time that she's here, I praise her. And she feels so good, she forgot about the fourth one. And she still cannot remember.
Tội dễ sợ. Cái vết thương nó sâu như vậy luôn.
Tại sao deeper wound is? Yes. Absolutely. 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 Very good. Precisely. And they still don't get it. Because as soon as you feel that good, it overwhelms you. The proof is right there. You see, you guys still don't get it. I'm laughing because I see how it overwhelms you, how it confuses you. Does it make sense? You see, we're not talking theory. We're talking about if you feel that good, you become confused. You lose clarity of mind immediately. And yet we seek it. Isn't that funny?
That's right. That's right. That's right. Very good. Thấy thế nó sâu xa dễ sợ. Mình thích, mình sướng. Thích cái sướng quá. Không sướng không được. Mà được một cái là, mình sướng một cái là cái tâm mình nó tối rồi. Tức mình quên hết tất cả. Mình nhớ được cái gì hết. Nó khổ như vậy đó. Vì vậy mình phải nghi tại mình đòi cái sướng mà Phật nói không có sướng đâu em ơi. Sao mình nghi được? Okay, it's just too difficult to accept. No way, it cannot be the case. Okay, because it unravels the deepest part of your belief.
Tại vì mình phải nghi, mình không chấp nhận được, tại vì nó thọc vào cái chỗ rất sâu trong tâm mình chịu không nổi. Mình phải nghi. Cái chỗ đó mình muốn ai biết hết á.
Đừng có nhìn nó tôi, để yên, để thân, để yên, để tôi yên thân. Ok, đừng có đụng tôi. Đụng tôi là không được. Mình phải nghi. Mình phải bỏ.
You need to reject it. Skepticism is a form of rejection. Because it threatens you. It threatens your world.
Cái nghi là một cái loại từ bỏ. Tại vì mình phải cần từ bỏ nó. Tại vì nó đối với mình nó có cái sự nguy hiểm. Nó có nguy hiểm đối với thế giới của mình. Thành mình thì chấp nhận nó được.
Any questions, comments? Isn't it fascinating? These deeply seated things that you thought you buried, no one would know about. The Buddha knows about them.
Cái thầm kín của mình cứ nghĩ con mình biết, không ai biết, thì là Phật với Bồ Tát biết hết. Mình cứ nhất định loại dấu cho được.
Yes.
That's right. That's a form of skepticism right there. What, you know, actually you can be a smart ally. Say, why are you so attached to crossing your legs? Why don't you teach me to cross my arms? Some people would do that. You save a lot more time by crossing your fingers, even.
Enough. It's too funny. It's way too funny.
Okay. Let me point out to you in closing, skepticism, you're skeptical because you feel threatened.
Nói tóm tắt quý vị. Lý do quý vị có lòng nghi là tại vì mình đang bị có nghi là tại mình đang cảm thấy mình đang bị nguy hiểm.
Threatened is Vietnamese or threatened is what?
Bị đe dọa. Mình đang bị đe dọa. Mình phải nghi. Nó dễ sợ lắm.
Let me elaborate a little bit for you because I have a few more minutes.
Why do you feel threatened? Tại sao quý vị thấy mình đang bị đe dọa?
Hả?
I'm doing just fine, right? I mean, until you walk through my life, you say, your life is not real, you're suffering. You're doing things wrong. Are you kidding me? I'm a rational person, I'm an educated person, I'm a reasonable person. You cannot tell me my life is wrong. Okay? You cannot tell me my life is not real, and you cannot tell me my world is not real. Cái khổ là cái Phật pháp là thiếu khéo léo lắm. Nó trơn tru vậy sao? Phật pháp gì mà nói là cuộc đời mình nó là giả, mọi sự là giả. À, những cái gì quý vị thấy cái này là không phải là thật. Thành ra mà cái thế giới trước giờ mình sống là mấy chục năm là như vậy rồi, bây giờ ta nói là sai, làm sao mình chấp nhận được? Okay. Sao mình thấy đe dọa được? Cái thế giới mình đã xây mấy chục năm rồi. Your world, you've been building your world for 50 years now. And someone comes along and says, your world, the world you're building is false. How can you not help but be skeptical? Đúng không? Mình bỏ cuộc đời mình xây cái thế giới của cuộc đời của mình. Xong bây giờ có người tới dám nói mình cái cuộc đời quý vị đang sống mấy chục năm này đó, tất cả thời giờ này, cái đó là nó giả. Cái đó là nó hư. Mình sao mình tin được? In other words, if you encounter the real teaching, you cannot help but be skeptical. Nói cách khác, nếu quý vị nghe cái phần giảng Phật pháp mà không phát cái lòng không tin á, thì chắc có lẽ cái đó là Phật pháp thiệt. If you hear of something in Buddhism and you're not skeptical, oh boy, you better be careful. Nói cái khác là nếu quý vị nghe giảng pháp mà phần không tin nó phát lên, cái pháp nó có thể là thật. Còn nghe giảng pháp mà mình hoàn toàn mình không nghi gì hết á, cái pháp đó nguy hiểm lắm, phải cẩn thận. Okay? That's all I can do to help you out. Otherwise, I can't do more than that. Okay. Any question? Yeah. Cái này cô vẫn suy nghĩ nhiều quá. Tôi nói cái chỗ nghi cái chỗ đó này, nếu để giảng tiếng Anh cho họ nghi họ thấy được cái này mà cô chưa thấy, mà tôi nghĩ ít người thấy nổi cái này đâu. She says she's been struggling for the last few months that I've been trying to train her to cross her legs and the leg pains are too intense for her and she cannot take it. Okay, so she said, and she's been struggling with that, and yeah, it's remarkable because at her age to keep on hitting against the wall, running to the wall every day, every week, and me coming on the weekend and giving a hard time about it, it's pretty remarkable. Okay? So she's been struggling with it, and it's the amazing thing that she keeps on working and hacking at it. Okay? From different angles. Okay? But here's the problem. She has, so I cross my legs. I have a hard time enduring the leg pains. It's not because I don't believe you. I don't believe the Dharma. Okay. And I forgot what she said in Vietnamese, but nothing of importance. So what do you think? Is it really the case that she is not that because she's skeptical of my instructions, or the veracity of my instructions, or usefulness of my instructions? It's just that she has obstruction, like physical obstructions, like the heart palpitates too much, can't do it. What do you think? Is that skepticism or isn't it? That's my question. It's very deeply seated. Remember, this is a person who's in her 70s. She's seen it all already.
And therefore, to get for her to get where she is today, it's a remarkable feat. She accomplished so much already. She's so secure in so many aspects of her life. So that security, that comfort is very important. Okay? And the subtlety there is the safety. She's secure. She's very proud of her security. No one can touch her. Okay? So it manifests itself in terms of being fearing that because of heart palpitates, maybe I get hurt and so on. Actually, it's that it's not that that is the usefulness she's questioning. Is a deep level of attachment to the security that manifests itself that way.
Are you saying that that's skepticism?
That's right. Because it threatens her security, her safety. In that case, it's not pleasure, because that pleasure is not as important. At her age, pleasure is no longer that important, but security is. You see how subtle it is?
It's pretty subtle.
Nghe hiểu không? Không hiểu ráng chịu. Yes? Cái không phải là cái nghi cái lời nghi ở trong đó chứ. Thì thật không phải là không có nghi, có nghi ở trong đó. Cái nghi này không phải nghi cái sự chân thật của cái pháp mình tu. Không phải nghi cái chuyện đó. Mà cái nghi này nó lộ ra là tại vì là cô phải nghi. Tại vì nó đe dọa cái sự an toàn của cô. Cô lớn tuổi rồi. Cô đã trải qua nhiều rồi. Thành cô tìm cái sướng đối với cô nó không còn quan trọng nữa. Để cái an toàn nó quan trọng. Khác. Thành ra cái này hơi nó sâu dễ sợ lắm. Nó lộ ra. Nó bị lộ ra. Nên bởi vậy mình không thể nào dùng lời mà giảng nó được, không thể nào mà nói được, mà phải làm. Làm nó mới lộ ra. Không phải là cái tim nó đau đâu, cái tim nhói không phải là chỉ một cái lý do để mà không làm thôi. Thiệt ra cái đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là cái an toàn của mình. Không ai đụng cái đó được. Cái này của tôi. Thành ra nếu mà ai đụng cái đó là phải nghi. Cái người này không phải là người đàng hoàng. Cái pháp này không phải pháp đàng hoàng. Pháp này làm không được. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành cái nghi nó có nhiều cái ramifications, có nhiều cái chi nhánh lắm, dễ sợ lắm. Hồi nãy tôi chỉ nói chuyện là tại vì phần lớn cái người còn trẻ của họ thì vẫn còn đam mê vào cái sướng, như Quảng Ngân thích cái sướng, nói gì nói chứ nó vui ha, có cái thú chứ, đúng không, sống có cái thú chứ. Nhưng nếu khi mà trình độ sư cô đặc biệt ở chỗ là sư cô, cái sướng đối với cô nó không còn quan trọng nữa. Được cái an toàn nó quan trọng. Tại cái đó là cái vững nhất của cô trong cuộc đời của cô. Cô đạt được cái thành đạt của cô là cái an toàn. Đúng không? Không ai an toàn được bằng cô đâu. Cô nghĩ lại chứ coi. Tôi còn bấp bênh. Chưa được chứng. Chưa có gì hết. Phải còn 50 năm nữa mới tới được trình độ của cô. Được cái an toàn như vậy. Có thời gian mới có được thôi. Không bao nhiêu người có được như cô ấy. Cái đó là cái lớn nhất của cô. Không thể đụng cái đó được. Đụng một cái là nghi nó nhảy lên ngay.
cái pháp nó hay lắm, nó cho mình thấy cái chỗ mà chấp trước mà nó thầm kín nhất trong cái tâm mình, nó bị lộ ra hết, không chạy đâu được hết. Mà ai mà dám đụng nó một cái là mình vùng vẫy, mình bỏ mình đi, không được, cái này không phải lỗi tôi, không phải lỗi tôi là cái nghi của nó cái tướng của cái nghi. Ly kỳ không? Tu hành nó ly kỳ không? Không thấy nổi đâu. Bởi vậy, phải có người á, vạch ra, mình còn chưa chắc tin nữa, làm sao mà mình thấy nổi? Phải tự nghe có hiểu không? Vạch ra đưa trước mắt á, cũng chưa tin nữa. Mà cứ nghĩ là mình có thể thấy được. Chưa vạch ra mình chưa thấy được. Người ta vạch ra đưa trước mặt cho mình á, mình không tin nữa. Cái nghi nó dễ sợ như vậy luôn đó. Tôi phải nói canh, nó co hỏi, nói cái việc có canh, có co này. Cứ một lần tôi cuối tuần tôi vạch ra thêm tí. Một lần gặp mặt đó, vạch thêm tí nữa. Mà cũng nhất định không tin như thường. Nhất định không chịu làm. nó kín như vậy luôn đó. Nó sâu như vậy đó.
Anyway, it's very involved, and I apologize to get too involved because the reason I go through this is because I admire her tenacity.
Lý do tôi đợi giảng hơi sâu một tí, tôi xin lỗi cái vị nghe không thích, hơi đi ra ngoài đề tài tí, tại vì tôi phục chứ cô. Chứ cô rất là tenacity. What's tenacity? Mà tích cực. Tenacious.
Kiên trì.
Kiên trì. See, I have my living dictionary back there. Thank you. Cái tinh thần kiên trì cho cô rất là đáng phục. Cô rất giỏi. Không phải người tầm thường. Không ai chịu nổi đâu. Okay. Tâm cô, tâm đạo cô rất rất là đáng phục. Đã 70 tuổi mà còn kiên trì như vậy rất rất là đáng phục. Nó khó lắm, nó khổ lắm. Bất cứ trình độ nào mình có cái kẹt mà nó kẹt cứng à, mình gỡ không được. Cái thành công lớn nhất, tôi hãy nhớ nhắc lại cho cô, cái thành công lớn nhất trong cuộc đời mình là cái kẹt nhất, lớn nhất của mình. Dễ sợ không? Thì cái khổ của cô và riêng của cô thôi, mà cái khổ của người học gia là như vậy á. Cái người mà mấy người khoa học gia, mấy người học giả đó, ta kẹt ở chỗ đó, ta biết nhiều quá đi. Khi cô đọc nhiều như vậy mà cô toàn lý thuyết không, cái lý thuyết nó choảng nhau. Okay. Cái lời Phật dạy không phải là để cố ý để cho quý vị hiểu. Phật dạy để quý vị làm, để mà thấy, chứ không phải để mà hiểu. Trước giờ cô, cái kẹt của cô, của cuộc đời cô là cô đòi hiểu. Là chết. Phải bỏ cái đó đi. Không cần hiểu luôn nữa. Tu là không cần hiểu, chỉ làm thôi. Cái hiểu nó lộ ra như vậy. Hiểu, tại vì mình hiểu quá, ngồi một cái, ngồi thiền một cái, tim nó nhói một cái hiểu trong mình biết rằng á, cái tim nhói như vậy mình có thể chết, mình có thể bệnh, mình phải ngừng lại. Cái hiểu nó chặn mình ngay lập tức. Còn cái người mà nó dốt như tôi á, ngồi ù gà, ngồi tim nó nhói, kệ nó, mình không biết tim nó nhói nó tệ hại chừng nào, mình cũng cần biết cấm cùng, cấm đầu mình đi tiếp. À, lỡ mình chết thì mình chết thôi, mình cũng không biết là sao mình chết nữa. Mình dốt cái độ như vậy luôn á. Như vậy mới thành công được. Cái người đó mà ngồi suy nghĩ ra, suy luận ra từng ly từng tí như những người kỹ sư này nọ, ok, thì họ không cách nào thoát nổi hết đó. Cứ hết cái con tim rồi tới gan, tới gan tới phổi, phổi tới cái lỗ mũi tới ông lăng diềm bên cạnh, rồi hết lăng diềm bên cạnh tới cái đồng hồ. Tại sao đồng hồ nó ồn dữ vậy? Trời ơi, tại sao mình chế cái đồng hồ khác? Cái hiểu nó dễ, nó tai hại như vậy đó. Cái tưởng là nó quan trọng, nó không hoàn toàn nó không quan trọng đi nào hết đó. Nó chỉ quan trọng lúc đó thôi. Mà vẫn hiểu. Hiểu nó làm cái gì? Mày chết, mày muốn nhói, mày muốn chết hả? Cho mày chết cho tao quay thử. Nó rất là nguy hiểm. Cái sở chi chướng là thứ đốc đầu lại, cái vòng tròn lại đó, phải đóng vòng tròn lại là sở chi chướng đó. Cái hiểu đó, đó nó làm mình kẹt đó. Còn cái người như mà cái người mà người mà dốt nát ta không hiểu mà ta tu được. Đâu có ai mà bởi vì mấy người mà thầy giáo sư đại học, những người khoa học gia họ biết nhiều, họ hiểu nhiều quá đó. Học đọc cả ngàn cuốn sách, đọc cả 10 vạn cuốn sách. Ok, rồi quên hết rồi. Cuối cùng còn cái chữ như, ok. Họ nghĩ họ hiểu nhiều dễ sợ lắm, họ kẹt cứng. Hiểu thôi chứ chưa phải là giác ngộ. Hiểu làm cái gì? Phải bỏ cái hiểu mới giác ngộ nổi. Không thèm hiểu luôn nữa. Thí mạng cùi. Thí luôn. Ok. Anything else? Any questions? I'm sorry about the details. Anyone else here today have any questions they're curious about, they don't dare ask? That's a joke. Okay, we stop here today then. Thank you. Transference.